tiểu phẩm, quy hoạch, sắp xếp bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Anh Bế Kiến Thùy và ông Bế Kiến Già đang đau lòng. Ngồi thất thần bên xác con trâu cuối cùng, không chịu được cái rét của mùa đông năm nay.
Bố ơi, chồng chết rồi, giờ gia đình ta phải làm sao đây bố?
Làm sao bây giờ? Giờ trâu có sống lại được nữa đâu.
Bao nhiêu tiền bố mẹ tích góp cả đời, dốc hết vào để mua trâu. Thế mà bây giờ mới có một trận rét mà trâu đã lăn ra chết hết rồi.
Trâu sống thì cả nhà ta sống. Trâu chết thì nhà ta chết đói đến nơi rồi con ơi.
Giờ trâu không còn, bố già rồi, ở nhà trông coi gia đình. Con sẽ xuống xuôi xin làm công nhân, rồi cố gắng mang tiền về để mua đàn trâu khác cho bố, bố nhá.
Ôi dào ơi, nhà cũng có gì đâu mà trông ở con ơi. Mày đi làm xa, một thân một mình, không có ai giúp đỡ, rồi có tiền mang về hay không, hay lại không có đường mà về nữa.
Thế bây giờ bố định ngồi nhìn nhau mà chết à?
Tao già rồi, ôm đau suốt. Mày mà đi, ai lo cho mẹ mày và các em, hả?
Hai cha con ông Bế Kiến Già lầm vào bế tắc, chưa tìm ra cách nào để khắc phục khó khăn. Biết chuyện, cô Hoa là cán bộ chính sách của xã, đến tận nhà thăm hỏi, động viên.
Ôi, chào cô cán bộ xã.
Em chào bác. Em nghe nói mấy hôm vừa rồi rét quá, trâu nhà bác cũng không chịu nổi cái rét, có phải không hả bác?
Đúng rồi đấy cô ạ.
Thế nhà mình đã thịt trâu, đem ra chợ bán bớt đi chưa bác?
Nhà cháu đem bán, nhưng cả hai con trâu đều chết, mà trong làng cũng có nhiều trâu chết, nên bán được ít lắm cô ạ. Cháu cho hết lên bếp để gác làm thức ăn dự trữ.
Ừ, cháu làm vậy là rất tốt. Trâu chết hết rồi, bác định sắp tới làm ăn ra sao ạ?
Thì no đói vẫn phải chịu thôi cô ạ.
Người ta nói an cư lạc nghiệp, gia đình ta thuộc hộ du canh du cư nên cuộc sống mới bấp bênh thế này. Xã muốn giúp cũng khó.
Nhà cháu không du canh du cư nữa thì có liệu hết nghèo không ạ?
Đảng và nhà nước đang có chính sách quy hoạch sắp xếp dân cư kết hợp với sự phát triển của nông lâm nghiệp để ổn định cuộc sống. Nếu gia đình cháu đồng ý theo sự sắp xếp của xã thì xã sẽ giúp đỡ.
Nhà tôi sống mãi thế cũng quen rồi, cô làm sao mà hiểu được? Không thể nghe cô được đâu cán bộ ơi.
Bác phải ổn định chỗ ở, chỗ canh tác thì xã mới có thể giúp gia đình bác ổn định cuộc sống hơn được.
Cô làm ở xã biết rõ chính sách thì xin cô giúp gia đình cháu với nhá.
Em Thùy đã đến tuổi trưởng thành, cũng phải dựng vợ gả chồng rồi sinh con đẻ cái. Gia đình bác phải ổn định chỗ ở, tập trung làm ăn thì mới mong thoát nghèo bác ạ.
Bây giờ tao già yếu rồi, mày không nghe tao nữa, muốn làm thế nào thì làm phải không hả?
Dạ con không dám như thế đâu bố ơi. Nhưng mà nhà mình nghèo mãi nên con đã tìm hiểu xem nhà người ta làm ăn thế nào mà thoát được nghèo. Con thấy cán bộ Hoa nói đúng đấy bố ạ.
Chúng ta ngày càng già yếu thêm, nay chỗ này mai chỗ khác thì vất vả lắm bác ạ.
Thế mày giỏi thử xem, để tao xem cái đời mày có hơn được đời tao không.
Sau một thời gian Bế Kiến Thùy chạy vậy, lại được cô Hoa cán bộ xã giúp đỡ, cuộc sống gia đình ông Bế Kiến Già đã dần ổn định, vượt qua khó khăn.
Bố ơi, từ nay nhà mình không cần du canh du cư nữa rồi. Xã đã giúp đỡ gia đình ta, có nhà cửa, ruộng nương, vườn cây. Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, gia đình ta sẽ khấm khá hơn đấy.
Ừ, bố già từng này tuổi rồi mà lần đầu tiên thấy được cuộc sống tốt như vậy. Không phải lúc nào cũng lo lắng rồi sẽ ăn đâu, làm đâu. Đời cha không bao giờ nghĩ đảng và chính phủ lại giúp được người dân vùng cao được nhiều như thế. Cứ nghĩ chỉ có du canh, du cư thì mới sống được. Hóa ra cuộc sống ổn định vẫn tốt hơn nhiều đấy con ạ.
Dạ, đất đai, ruộng nương này mình biết giữ gìn thì đến đời con, đời cháu mình vẫn được hưởng. con vui lắm bố ạ.
Thế à con? Vậy thì gia đình ta sẽ cùng nhau cố gắng thật nhiều. Bố giờ cũng yên tâm về mày rồi. Con trai bố cũng đến lúc lấy vợ được rồi đấy.